Trong khi đêm kiểm tra dân số vẫn còn vài ngày nữa, thì nhà thống kê Úc Châu đã bắt đầu công việc kiểm tra tại các cộng đồng xa xôi nhất trên nước Úc. Tại nhiều nơi, các vấn đề đang được nêu lên về tiến trình kiểm tra mới và các quan ngại về vấn đề riêng tư có ý nghĩa như thế nào. Các thay đổi có nghĩa là chi tiết cá nhân sẽ được gìn giữ trong 4 năm thay vì 18 tháng như trước đây. Ông David Kalis thuộc nhà thống kê Úc Châu nói rằng việc lưu giữ các chi tiết cá nhân lâu hơn sẽ cung cấp các tin tức hữu ích về dân số của nước Úc.
Nó có thể giúp chúng tôi cung cấp những hiểu biết thật sự quan trọng về thống kê của nước Úc và cải thiện các ước tính, chẳng hạn như về tuổi thọ của người thổ dân Úc.
Thế nhưng, phát ngôn nhân đối lập về ngân khố là ông Andrew Lee quan ngại là các thay đổi của chính phủ chưa đủ minh bạch.
Australians have a right to hear from the Turnbull government about the changes.
Người dân Úc có quyền được chính phủ Turnbull cho biết về các thay đổi trong việc lưu trữ các dữ kiện hiện được đề nghị trong cuộc kiểm tra dân số kỳ này.
Tại các vùng xa xôi nhất, việc kiểm tra có thể cho thấy là một thử thách do sự cô lập của cộng đồng thổ dân và các vấn đề ngôn ngữ nữa. Chẳng hạn như tại lãnh thổ Bắc Úc, tiếng Anh thường chỉ là ngôn ngữ thứ hai hay thứ ba mà thôi. Cộng với sự khác biệt ngôn ngữ, việc đó có nghĩa là các mẫu mã hiện được điền vào một cách sai trái hoặc chẳng điền vào chút nào cả. Thêm vào đó, ký ức đau thương về việc thu thập dữ kiện cá nhân có liên quan đến vụ tách rời trẻ em trong quá khứ không lâu lắm, tạo nên một mức độ sợ hãi hay bất tín nhiệm. Có khoảng 1.500 người thích hợp với nhu cầu cho các cộng đồng thổ dân xa xôi đã được bố trí tại Bắc Úc để thu thập các dữ kiện trong cuộc kiểm tra dân số năm nay. Ông Jerry Moore làm việc cho nhà thống kê Úc Châu chuyên về thống kê thổ dân và dân đảo Torres.
There are issues or have been issues in the past where government and
có những vấn đề trong quá khứ khi chính phủ và đặc biệt là một cơ quan lớn như là nhà thống kê cần được cố vấn về văn hóa từ những người thổ dân và dân đảo Torres. Bởi vì nếu quý vị làm như vậy, quý vị có thể tìm ra cách thức tốt hơn để đến được và giành được tình cảm của người dân chúng ta.
Trong cuộc kiểm tra dân số lần trước, nhà thống kê Úc Châu cho biết có khoảng 5% ít hơn các trường hợp được kiểm tra tại các cộng đồng xa xôi. Lần này, nhà thống kê Úc Châu hy vọng sẽ thu hẹp con số đó lại, với hứa hẹn là mỗi gia đình tại vùng xa xôi sẽ được một đại diện kiểm tra dân số đến gõ cửa. Giám đốc chiến dịch kiểm tra dân số tại Bắc Úc, ông Tony Rupp cho biết đã có những nỗ lực nhằm sử dụng những người quen thuộc với cộng đồng xa xôi.
We actually use a very strong contingency of local people on the ground because they know people, they know the local conditions and make that job so much easier.
Chúng tôi thật sự có một đội ngũ đông đảo, những người địa phương tại chỗ, bởi vì họ biết rõ những người ở đây, biết các điều kiện địa phương, do đó giúp cho công việc dễ dàng hơn nhiều.
Tiến trình như vậy rất quan trọng cho các tổ chức như hệ thống khuyết tật của người thổ dân. Các dữ kiện chính xác có ý nghĩa là sự khác biệt giữa một đơn xin tài trợ thành công và một đơn khác không đạt được mục tiêu là việc mà tổ chức của ông Scott Avery phải giải thích.
A lot of Aboriginal people don't identify as being Aboriginal, also a lot of people with disability don't. We call that like a double discrimination. So
nhiều người thổ dân không xác định mình là thổ dân. Ngoài ra có nhiều người bị khuyết tật cũng không khai báo nguồn gốc thổ dân, mà chúng tôi có thể gọi đó là một sự kỳ thị kép. Vì vậy, thường khi những người khuyết tật có thể nói rằng ồ, tôi không muốn khai mình là thổ dân bởi vì tôi có thể bị kỳ thị thêm một lần nữa.
Năm nay, cuộc kiểm tra dân số sẽ được tổ chức vào đêm thứ Ba, ngày 9 tháng 8 sắp tới.